Kính thưa quý vị, mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ của MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc điều hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô từ phòng phát thanh của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Duy Khang xin gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc, cô Quỳnh Lan cũng như là nhà Quyên có mặt trong chương trình ngày hôm nay.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần. Xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Duy Khang, chào Nhã Quyên. Hôm nay chúng ta thiếu Nam Phương, nhưng mà đã có Nhã Quyên rồi, phải không ạ?
Dạ vâng, Nhã Quyên xin kính chào quý vị thính giả hai miền và xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, cô Quỳnh Lan và xin chào Duy Khang.
Dạ, xin chào giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nhã Quyên, anh Duy Khang. Dạ, thưa rất hân hạnh, bữa nay ngày cuối tuần khí hậu cũng khá ôn hòa.
Dạ vâng, vì thế cho nên có người đã trốn việc để ngày hôm nay đi vacation nữa, giáo sư. Vâng, bây giờ thì trở lại với chương trình thường lệ hàng tuần, thì trước tiên xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết tin tức về thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ vào cuối tuần qua như thế nào ạ?
Dạ vâng, liên tiếp 4 tuần lễ, thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ mỗi tuần lên được đôi chút, trong tuần có thay đổi, nhưng mà gần như là cái sự mất mát cái stock market trong tháng qua đã được gần như xóa bỏ. Stock market tiếp tục lên, mặc dầu chưa đến cái mức cao điểm của cái thời 6 tháng trước, nhưng mà Dow Jones cuối tuần là 17.213 điểm, S&P 500, đó là cái index của những công ty lớn nhất, đa dạng nhất của Hoa Kỳ, 500 công ty đa dạng nhất, lớn nhất của Hoa Kỳ, index là 2022 điểm, và Nasdaq đó là index của những công ty ngoại quốc nhiều và technology nhiều, thì cái index đó là 4.748 đô la một 4.748 đô la điểm, không phải đô la, xin lỗi. Và crude oil thì giá dầu hỏa đã gia tăng khá nhiều so với thời điểm mà mình thấy có khi xuống đến dưới 30, bây giờ lên đến mức 38 đô la. Và có một số nhà gọi là kinh tế họ nói rằng có thể đây là cái mức quân bình của giá dầu hỏa trong một thời gian tới, nhưng mà thật sự khó biết cái mức quân bình là như thế nào. Bây giờ là 38 đô la, giá vàng 1251 đô la. Dạ vâng, đó là cái những cái yếu tố chính trong thị trường đầu tư của tuần qua, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa cho biết thì hầu hết cả ba thị trường chứng khoán của Nasdaq, Dow Jones và S&P 500 tất cả đều có những con số phải xem như là rất là khởi sắc. Rồi cái giá dầu thô nó cũng đã lên rồi, và giá xăng thì chúng ta thấy cũng lên. Như vậy đó thì có thể nói là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng đang từ từ tốt đẹp rồi. Thì liệu cái triển vọng tốt đẹp này có thay đổi gì thêm nữa hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ, hiện giờ thì những cái yếu tố cho thấy rằng giới đầu tư họ vẫn còn lo âu chứ không phải hết đâu. Nó sẽ có những cái thay đổi, những cái chỉnh đốn trong stock market. Tuy nhiên những cái yếu tố chính như là giá dầu hỏa, như quý vị thấy đó là 38 đô la so với lại lúc trước là dưới 30 đô la, thì họ an tâm đôi chút là giá dầu hỏa nó sẽ không làm tan vỡ những cái công ty liên hệ đến dầu hỏa. Rồi nạn thất nghiệp thì bây giờ dưới 5%, khoảng 4.8, 4.9, mình chưa thấy con số chính thức. Và giờ nạn gọi là lạm phát vẫn thấp. Thì với những cái yếu tố chung quy đó, cộng thêm cái triển vọng mà gia tăng tiền lãi, có lẽ rất là mong manh là có thể sẽ không gia tăng tiền lãi. Điều này đã làm cho cái gọi là những cái sự lo ngại mà phập phòng của giới đầu tư có vẻ được an tâm cho lắm, cho nên một đó là lý do mà cái thị trường tài chánh chứng khoán nó được ổn thỏa và nó lên đôi chút mỗi tuần, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư.
Dạ vâng, quay lại cái vấn đề bầu cử, thưa giáo sư, thì bầu cử hiện giờ đã đến những cái giai đoạn rất là gây cấn cho đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. Thì tại sao gần đây thống kê lại không đúng tại tiểu bang Michigan và cái hệ thống bầu cử qua hệ thống lưỡng đảng và cử tri đoàn có hoàn toàn dân chủ hay không ạ?
Dạ, thưa, thật sự ra, thưa cô Nghĩa Quyên nói đây là thật sự ra là hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cái thống kê ở Michigan khi họ tiên đoán rằng bà Hillary Clinton dẫn đầu trên ông Sanders đó trên khoảng 38% lần. Nhưng mà cái ngày đi bầu thì bầu gọi là bầu sơ khởi của đảng Dân Chủ đó thì lại lật ngược lại, ông Sanders vượt qua khỏi. Thì thật sự ra cái thống kê là một cái khoa học khá chính xác, nhưng mà lòng người thay đổi giờ cuối và những vị ứng cử viên có những câu nói hay những lời nói có thể làm thay đổi. Chưa kể đến là số người mà register voter đó, đi đi người mà đã ghi danh đi đó, giờ cuối có thể họ không đi hay họ đi. Thật ra thống kê có thể thay đổi, mà trong quá khứ mình thấy thống kê có thể thay đổi và sai, mặc dầu đại đa số cái khoa học thống kê nó rất là chính xác. Còn cái câu hỏi thứ nhì nữa thì là về cái hệ thống lưỡng đảng của Hoa Kỳ đó, nó có ra là dân chủ hay không, thì thật sự ra một cái hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ hay là hệ thống chính trị của Hoa Kỳ tương đối so với lại trên thế giới là cái hệ thống hoàn hảo nhất về dân chủ. Nhưng tôi cái hệ thống lưỡng đảng đó, nó không đi hoàn toàn dân chủ là tại sao? Thì quý vị đã thấy rõ rồi là những quý vị nào mà tranh cử chức tổng thống hay là những cái chức vị cao đó phải có tiền mới tranh cử được. Và trong cái hệ thống lưỡng đảng đó gần như là, dĩ nhiên là lưỡng đảng vẫn tốt hơn là một đảng do những sứ độc tài, nhưng mà lưỡng đảng đó nó vẫn còn rất là không có được dân chủ. Và tại vì có nhiều người họ không thích hai đảng mà họ ra cái đảng khác, mà hai cái đảng này họ cái cách mà họ ảnh hưởng trong cái cử tri đoàn đó, nó quá mạnh đi, nó đàn áp. Đã trong quá khứ mình đã thấy ông tỷ phú, những nhà tỷ phú khác ra cái đảng mà gọi là độc lập đó, independent đó, vẫn không đi đến đâu. Thành ra đó là cái vấn đề của Hoa Kỳ, là cái hệ thống mà lưỡng đảng nó vẫn đàn áp những đảng khác. Đôi khi mình thấy trong 2-3 lần vào bầu cử, một cái xứ mà 300 mấy chục triệu người, mà tại sao lại không tìm được một người nào mà đáng giá, mà trong mấy lần bầu cử thì rồi lại đưa ra những người ứng cử viên nó không có đáng giá, cho nhưng mà phải chấp nhận như vậy thôi. Thành ra cái tôi hy vọng là có một cái thay đổi, có một hệ thống ba đảng thay vì hai đảng. Nhưng mà hệ thống lưỡng đảng nó có cái hay của nó, hay là nếu có được một cái đảng thứ ba lại càng hay hơn nữa, là tại vì nó có cách, nó loại là nó lọc đi những cái thành phần mà không được đánh giá cái hệ thống qua chính trị, hay là cái hệ thống phải những người vô đó phải có được có tiền tài, chứ không phải những người vô chính quyền để mà tham nhũng. Đại đa số người thấy đó, những người chính trị của Hoa Kỳ đó, họ vô họ đã có tiền sẵn rồi, chứ không phải vô chính quyền để mà vơ vét, để mà lấy tiền của người dân. Thành ra nó có cái điểm son, nhưng mà cái sự đại diện của đại quần chúng, của dân chúng nó có bị giới hạn là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển qua một cái câu hỏi khác, Duy Khang xin gửi đến cho giáo sư, đó là về vấn đề ông Donald Trump. Ông chống đối cái hiệp ước thương mại xuyên Thái Bình Dương, và hiện tại đó thì người dân không có mấy ủng hộ lắm về vấn đề này, thì liệu có xảy ra cái vấn đề này hay không, thưa giáo sư?
Dạ thưa, như anh Duy Khang nói đó, là ông Donald Trump đó, ông tuyên bố những cái câu rất là bạo dạn. Ông nói rằng Trung Quốc là cái thứ mà mình gọi là không thể mà tin tưởng được, hay là Trung Quốc là, mà người Việt Nam thì ai cũng đồng ý với những câu nói như vậy. Cái nợ vậy là cái gọi là cái nợ của quốc gia mà sẽ càng ngày càng bị tan vỡ nếu mà tiếp tục có những cái những cái gọi là cái hiệp ước mà hay là cách giao dịch với những xứ mà không có công bằng, mà cái hiệp ước xuyên Thái Bình Dương đó, TPP đó, thì họ đã gặp nhiều khó khăn trong gần đây, là tại vì lòng dân trong quá khứ họ thấy rằng những hiệp ước đó đường dài đó thấy toàn là lỗ lã cho Hoa Kỳ không, chứ không có lợi gì hết, lợi cho những quốc gia khác, cho nên họ rất là dè dặt. Mà điều này thì tôi quan nghe cần phải dè dặt và cần phải dược tới dược lui cho thật, chứ không có thể một cách mọi gấp rút như ông Obama muốn làm, là muốn làm cho những cái gì để cho cái legacy của cái nhiệm kỳ tổng thống của ông muốn làm cho xong cho rồi, để đó là cái điều mà tổng thống Obama đáp ứng được. Điều này đang được sự ủng hộ của lưỡng đảng, hai bên có vẻ dè dặt. Và gần đây ông Donald Trump lại tuyên bố những câu đó, lại đưa thêm cái gọi là cái sự lo ngại lên cái cao điểm. Thành ra nếu mà cái hiệp ước xuyên Thái Bình Dương mà được chuyển phê trước khi ông Obama ra khỏi tòa Bạch Ốc, thì tôi nghĩ rằng cái cơ hội đó nó rất là thấp, tại vì không còn bao lâu nữa. Trong khi đó là những cái điều kiện về dân chủ hay là những cái điều kiện về công bằng thương mại nó chưa được giải quyết, tại vì cái hiệp ước này nó mênh mông và nó vô rất nhiều chi tiết, nó vô từng kỹ nghệ, từng công ty, chứ không phải là chỉ một cái hiệp ước sơ sơ ở phía trên thôi. Cả mấy ngàn trang giấy mà phải gọi là thương lượng qua rất nhiều công ty, qua từng cái sự buôn bán của những kỹ nghệ. Thành ra điều này có lẽ còn phải lâu dài thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư.
Cảm ơn giáo sư. Bây giờ cũng trở lại với những câu hỏi liên quan đến vấn đề bầu cử. Thì thưa giáo sư, chúng ta cũng đã biết rằng là từ xưa nay đó, cái vai trò của truyền thông báo chí cũng rất là quan trọng, nhất là đối với vấn đề bầu cử ở Hoa Kỳ. Có nhiều khi một cái tờ báo hoặc là một cái ngành truyền thông nào đó ủng hộ đến một ứng cử viên thì có thể là cái ảnh hưởng đến tâm lý của dân chúng, nhất là đối với những người bầu cử, thì điều này có đúng hay không ạ? Có thể thực hiện được hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa chị, thưa như chị đã nói đó, thật sự ra đó, trên chính thức đó, thì chính phủ Hoa Kỳ đó là có ba nhánh chính, có nghĩa là hành pháp, lập pháp và tư pháp, phải không ạ? Legislative và executive và judicial, có nghĩa là ba nhánh. Tối cao pháp viện, gọi là hạ viện và thượng viện, trong khi đó là tòa Bạch Ốc. Đó là ba cái nhánh chính để mà điều hành gọi là chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng mà thật sự ra đó, hoặc là năm nhánh chứ không phải là ba nhánh. Cái nhánh thứ tư đó là Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ. Cái Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ, mặc dầu chủ tịch là do tổng thống chỉ định và cứ 4 năm một lần và nhiều lần được gọi là tổng thống này chỉ định tới những tổng thống khác, mặc dù tổng thống chỉ định nhưng mà người chủ tịch của Quỹ Tiền tệ tại Liên bang Hoa Kỳ hoàn toàn độc lập với tòa Bạch Ốc. Và cái một cái nhánh thứ năm đó, đó là nhóm truyền thông báo chí, nó có một cái quyền hạn và một cái ảnh hưởng bao rộng như là một thành phần lớn của chính phủ Hoa Kỳ. Thì tôi thấy đây là một cái điểm son rất là lớn, mặc dù mình thấy trong quá khứ đó truyền thông báo chí họ lạm dụng cái quyền hạn của họ, và thay vì họ đưa tin tức thì họ lại đưa cái ý kiến của họ. Như mình thấy CNN có một chiều hướng chính trị khác, Fox News có chiều hướng chính trị khác, ABC News có chiều hướng chính trị khác. Thành ra nó, khi một cái nền dân chủ đó, mà muốn được tồn tại thì mình phải chia ra năm nhánh như vậy. Điều này nó là cái điểm son đặc biệt của Hoa Kỳ, và nó đã dĩ nhiên là những đài truyền hình này nọ đó, họ luôn luôn họ để ý đến cái tư lợi của họ chứ không phải họ để ý đến cái quyền của người dân. Nhưng mà những câu nói nào mà gọi là nó quá mức hay là nó đi gây đó, thì họ muốn gây chú ý của người dân thì họ đưa lên trên màn ảnh và họ bàn tán và họ gọi là họ mổ xẻ ra. Để chi? Để người ta coi nhiều thì có tiền quảng cáo nhiều. Nhưng mà đây là cái điểm son. Thành ra giống như là ở dưới bầu trời, dưới ánh nắng mặt trời hay là dưới cơn mưa, mình không thể tránh được. Không thể tránh được giọt mưa hay là tránh được ánh sáng mặt trời. Thì cái nhóm gọi là cái nhóm thứ năm đó của chính phủ của Hoa Kỳ là truyền thông báo chí, tôi nghĩ là cái điểm son mà mình cần phải gọi là bắt chước cho những cái xứ ở bên Á Châu hay là xứ Việt Nam của mình thưa chị?
Dạ, cảm ơn giáo sư và thưa giáo sư Khương Hữu Lộc. Nói về cái hãng General Motors GM, họ đang gấp rút những cái giai đoạn cuối để cho ra một thị trường, một cái loại xe mà có thể tự thắng hay tự thay đổi cái lens. Giáo sư nghĩ gì về cái loại xe này sắp ra thị trường gần đây?
Dạ, General Motors thì hiện giờ họ chưa có cái kỹ nghệ, cái technology để làm, nhưng mà họ đang sát nhập và mua một cái công ty mà có cái technology này. General Motors hiện giờ họ có áp lực là phải đưa ra những cái xe mà có thể không phải hoàn toàn lái, mặc dù đó là cái chiều hướng chung của cái kỹ nghệ xe hơi Hoa Kỳ. Kể nào đó sẽ thấy có những cái xe tự động hoàn toàn lái. Cái điều này là cái technology này bộ binh của Hoa Kỳ, có là US Army, họ đã làm gần như 20 năm về trước rồi, mà bây giờ bắt đầu được ấy. Nhưng mà tại vì nếu mà làm một cái xe mà hoàn toàn không người lái đó, cái đó còn phải qua bao nhiêu là cái sự dò xét và kiểm tra của bộ giao thông của giao thông của Hoa Kỳ, public transportation của Hoa Kỳ phải kiểm soát rất kỹ. Nhưng mà những cái xe mà có thể gia tăng, gọi là tiếp cho người lái lớn tuổi, hay những lúc mà mình lơ đãng á, mình không kịp thắng, hay là mình sang lằng không đúng á, có thể đụng xe cái bên á, thì cái technology dùng sensor, nó dùng GPS, nó làm đủ thứ hết. Mà kỹ nghệ của Toyota bây giờ nó đi xa lắm rồi, thành ra không bao lâu mình sẽ thấy Toyota đi ra trước General Motors. Thành ra General Motors bây giờ họ bị áp lực cái đó, thành ra họ tôi rất là hy vọng là sẽ có cái technology đó mai thưa cô.
Vâng, như vậy liệu có an toàn hay không thưa giáo sư khi mà lái một chiếc xe tự động như vậy?
Dạ thưa, có an toàn là tại vì họ làm như thế đó, là cái đó là chỉ là gọi là cái một cái hệ thống gọi là không có phải là override bởi người lái. Có nghĩa là khi mình lái mà mình thấy cái hệ thống nó sai, mình bẻ tay lái lại hay là mình override, thì cái người lái vẫn là cái người chủ quyết, chứ không phải là technology. Nhưng mà cái technology nó làm nó giảm bớt cái cơ nguy, là cái xe đang chạy nhanh mà gần tới đụng rồi mà không thấy đấy thì nó giảm bớt. Rồi sau đó là cái người lái, thành ra cái hệ thống thông minh đó, tôi nghĩ là nó an toàn. Nhưng mà technology này cũng nào cũng vậy. Lúc ra thì thế nào cũng có cái giai đoạn thử nghiệm và chỉnh đốn. Nhưng mà tôi nghĩ là cái điều này nó sẽ bớt đi tai nạn nhiều lắm thưa chị.
Vâng, như vậy đề nghị giáo sư mua chiếc xe này trước khi để cho mọi người có thể thử,
đúng không ạ? Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan và cũng cảm ơn giáo sư. Cho Duy Khang sẽ hỏi tiếp một cái câu hỏi của mình, đó là tại sao những cái công ty dầu hỏa của Hoa Kỳ cứ tiếp tục bơm dầu hỏa mặc dù hiện tại dầu nó không có tạo lợi nhuận nhiều thưa giáo sư?
Dạ thưa, đúng như vậy, mà không phải Hoa Kỳ không thưa anh, tất cả gần như là những cái dầu hỏa của những giàn khoan dầu hỏa của Saudi hay là Venezuela hay là bên Nam Mỹ, Mỹ Tây Cơ gì họ cũng tiếp tục mua. Nhưng mà gần đây đó có cái họ nhìn vào kỹ tại sao công ty Hoa Kỳ bây giờ bơm dầu hỏa đứng gọi là ngang ngửa với lại Saudi, có nghĩa là cái vị thế thứ nhất thứ nhì chứ không phải là xa nữa, có nghĩa là có thể là đã đứng thứ nhất rồi nhưng mà chưa có chính thức cho lắm. Tại họ tiếp tục bơm dầu hỏa là tại vì như vậy. Cái công ty nào cũng vậy á, khi mà những cái quyết định xảy ra đó, là những người executive á, họ đại đa số là họ làm để ý đến cái tư lợi của họ, mặc dầu đó không phải là điều đúng. Cái trách nhiệm của một người executive không phải là lo cho cái tư lợi của mình, mà phải lo cho cái đường dài lợi nhuận, và không phải là đường ngắn nữa mà đường dài cái lợi nhuận cho công ty. Thì những người executive đó họ có những cái compensation package, có nghĩa là cái cách mà để thưởng cho họ, cách họ làm việc giỏi trong cái thời gian, cái compensation package này đã được tạo ra trong cái thời gian dầu hỏa nó khan hiếm. Thì những người executive, mình nói executive có nghĩa là CEO hay là EVP, những người executive vice president hay vice president đó, thì những người đó họ có những cái incentive là làm như thế nào để tìm thêm những cái mỏ dầu hỏa, làm thế nào để cho những cái giàn khoan dầu hỏa bơm nhiều, bơm tốt. Tại vì đó, những giàn khoan đó cái gọi là chi phí mà fixed cost nó rất là cao. Thành ra nếu mà mình không không khoan trên 80% cái capacity, cái khả năng của những dàn khoan đó thì cái lợi nhuận không cao. Thành ra cái cách mà họ thưởng những người executive đó, đó là khuyến khích là cứ dịp gia tăng để mà sản xuất. Mà những cái chương trình mà compensation khác đó không có được chỉnh đốn khi mà bây giờ mình đang trong cái trạng thái gọi là dư thừa chứ không phải khan hiếm nữa. Mà nếu mà con người là có cái luôn luôn có cái ý đồ ai ố, có cái lòng tham hay là lo cho bản thân gia đình. Mà nếu mà cái compensation package mà không chỉnh đốn đúng cái trường hợp đó thì cái behavior hay là cái cách hành động biểu quyết của những nhà lãnh đạo của những công ty lớn đó họ vẫn tiếp tục theo cái đường lối cũ. Đó là một yếu tố thôi.
Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, một cái câu hỏi cuối cho chương trình ngày hôm nay thì được biết liên quan đến vấn đề thị trường địa ốc. Thì hình như là bây giờ những cái căn nhà mà với nhà cũ là mua với cái giá rẻ đó thì được bán nhiều hơn là những cái căn nhà cao giá, phải không ạ?
Dạ vâng, tôi cũng thấy cái thống kê đó, mặc dù tôi không có hiểu rõ những cái yếu tố ngoài sau đó, nhưng mà tôi có thể nghĩ rằng đó là thứ nhất đó, là hiện giờ đó những giới trẻ họ có công việc làm, mặc dù lương nó không có cao cho lắm, và một số người họ có công việc làm mặc dù đó là những công việc làm part time trong gần đây. Và cái phương hướng bây giờ đó không phải là mua những cái căn nhà thiệt lớn, mà những cái căn nhà nhỏ và energy efficient, có nghĩa là không có tốn gọi là điện nước nhiều
đó. Tiện nghi
cái phương hướng đó đang được thịnh hành. Trong khi đó thì cái phương hướng những người trẻ hay là những người lớn tuổi ở chung với nhau lại nhiều, cho nên họ xây những cái căn nhà mà có thể nó gọi là gần tương tự như là duplex vậy đó, mà nó không phải là duplex nhưng mà nó là một căn nhà riêng, nhưng mà có những cái phòng riêng biệt để chung ở với nhau. Những cái căn nhà đồ sộ mấy triệu đô đó, phần nhiều là những cái căn nhà đó đó thì bán chậm, mà bán những cái nhà đó đang ứ động, có nghĩa là cái inventory nhiều hơn mà cái mức bán thấp hơn. Trong khi đó những cái nhà rẻ với cái tiền lãi thấp thì họ đang lo ngại về tiền lãi, thì cái dự trữ của những cái nhà rẻ lại được bán nhiều hơn. Thành ra giờ cái thống kê là như vậy thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chắc chắn là như thế rồi, chỉ có những người nào mà có thật là nhiều tiền như là giáo sư thì mới có khuynh hướng là mua những cái căn nhà như là triệu phú, chứ còn Duy Khang, Nhã Quyên, Quỳnh Lan, Nam Phương thì chắc chỉ kiếm những cái nhà nào nó rẻ nhưng mà nó đầy đủ tiện nghi là được rồi, phải không ạ?
Mà hưởng thụ đời sống vui hơn, đi xe vô nhiều hơn.
Dạ vâng, đến đây thì chúng ta không còn đủ giờ để đặt thêm những câu hỏi với giáo sư nữa. Xin cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình như thường lệ hàng tuần. Và rất là cảm ơn Nhã Quyên đã cùng phối hợp chương trình với Duy Khang và Quỳnh Lan trong chương trình ngày hôm nay. Không quên kính chúc giáo sư, gia đình và Nhã Quyên, Duy Khang một cuối tuần được thật là nhiều niềm vui và bình an hạnh phúc.
Dạ vâng.
Hẹn gặp lại vào kỳ tới.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô và cũng như hẹn lại cô và giáo sư trong chương trình tuần sau. Xin gửi lời chào tạm biệt.
Kính chúc quý vị một ngày cuối tuần Spring Break với lại con cháu rất là hạnh phúc và an lành. Xin hẹn thái ngộ. Kính chào quý anh chị.